Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ là 7 giờ 47 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga. Thời tiết rất là lý tưởng, không chê vào đâu được đâu cô Thu Nga.
Nhưng mà ở đây gió mạnh lắm, tới 21 dặm một giờ. Thì nếu mà ai mang tóc giả ra thì coi chừng rớt. Cái đầu của ông Donald Trump á, thì bây giờ có vẻ là nó xẹp xẹp hơn là cái đầu mà bồng bềnh. Có nhiều người nói là ông mang đầu tóc giả. Nhưng bây giờ là thấy ông xẹp rồi, tại vì ông phải có nhiều cái vấn đề mà lo lắng lắm. Mà không phải một mình ông Trump lo lắng đâu. Người nào cũng lo cái vấn đề mặt của anh Bắc Hàn, ông Kim Jong-un đó. Mỹ cũng lo rồi, Nhật cũng lo rồi, những nước khác là ở trong đó có anh Trung Cộng nữa cũng nói làm sao mà để cho anh Bắc Hàn này anh đỡ hung hăng. Nhưng mà tháng tới đây đó, khi mà Tổng thống Donald Trump tới Trung Cộng vào tháng sau thì sẽ thúc giục cho cái ông Trung Cộng, ông Tập Cận Bình, nghĩa là thực thi đầy đủ những nghị quyết của Bảo an Liên Hiệp Quốc chống lại Bắc Hàn và có thêm những cái bước mới để áp lực lên Bắc Hàn và cô lập thêm Bắc Hàn là mục tiêu chính của ông Donald Trump trong chuyến công du châu Á lần này. Và chuyến đi này từ ngày 3 cho đến ngày 11 tháng 11 của Tổng thống Mỹ bao gồm những chặng đường dừng chân như là Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Cộng, Việt Nam và Philippines. Trung Cộng là đồng minh chính duy nhất của Bắc Hàn, từng tuyên bố là thực thi triệt để những biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an, cấm nhập cảng than đá, dệt may, những hải sản và cắt giảm những cái chuyến tàu vận chuyển dầu tới Bắc Hàn. Và Trung Cộng chiếm hơn là 90% trao đổi thương mại với Bắc Hàn. Và một giới chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc nói rằng cái chuyến đi Trung Cộng này cần phải nỗ lực thêm, cho rằng Trung Cộng phải nỗ lực thêm hơn là cái việc mà chỉ có tuân thủ hai nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Và dù mà Bắc Kinh phẫn nộ với những cuộc thử nghiệm phi đạn và cũng như là nguyên tử của Bắc Hàn và yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt, nhưng mà Trung Cộng cũng cho hay rằng Mỹ và Nam Hàn thì có trách nhiệm trong vụ căng thẳng leo thang ở bán đảo Triều Tiên vì cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Nam Hàn trong khu vực. Và Tổng thống Trump đã từng đe dọa là tiêu diệt hoàn toàn Bắc Hàn và yêu cầu Trung Cộng giúp để chế ngự lãnh tụ Bắc Hàn. Nhưng mà không biết Trung Cộng nói vậy, nhưng mà trong bụng có thật vậy hay không đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cũng có liên quan đến Bắc Hàn thì sáng sớm ngày hôm nay hai bị cáo có tình nghi là đã giết chết người anh cùng cha khác mẹ với lại ông Kim Jong-un là ông Kim Jong-nam. Đó là cô Siti, 25 tuổi, là người gốc Indonesia và cô Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, là người Việt Nam. Thì sáng sớm ngày hôm nay thì tay thì bị còng, trong khi đó thì phải mặc những cái bộ áo chống đạn. Và nhìn vô cái tấm hình thì thấy rằng là có tới cả 200 nhân viên an ninh, họ vũ trang đầy đủ, bao bọc hai người phụ nữ này. Thì hai người phụ nữ này trước đây đó là bị cáo buộc là đã giết chết người anh cùng cha khác mẹ với lại ông Kim Jong-un, tức là lãnh đạo của Bắc Triều Tiên. Và họ đã được đưa lên xe lăn đi vòng quanh qua cái phi trường vào sáng ngày hôm nay, ngay tại cái hiện trường mà trước đây người ta tố cáo là hai người này đã bôi cái chất độc gọi là VX. Đây là một cái loại chất cực độc của hai cái loại khác nhau. Khi mà một người đó, người ta nghi rằng là bà City đã mang theo một cái loại chất độc khác, có một cái... có thể là khi gặp vào cái chất độc của bà Đoàn Thị Hương thì nó trở thành cực độc ngay tại phi trường ở Kuala Lumpur và giết ông Kim Jong Nam ngay lập tức trong cái ngày 13 tháng 2 vừa qua. Thì luật sư biện hộ cho hai người phụ nữ này, họ nói rằng đó là hai thân chủ của ông có liên quan đến một cái vụ gọi là chơi khăm, cũng giống như là một cái show truyền hình mà thôi. Thì họ gặp một người đàn ông ngay tại phi trường và không có biết được rằng đó là khi mà họ bôi một cái chất lỏng vào trong người của người đàn ông này mà họ không biết đó là chất độc. Thì hai người phụ nữ này được đưa đến ngay tại hiện trường với cái sự yêu cầu của tòa án của Malaysia và có khá đông báo chí đến tháp tùng để mà họ viết về cái câu chuyện này, bởi vì cái việc mà người ta muốn biết chắc là ông Kim Jong Nam do ai giết. Tuy nhiên đó thì người ta tình nghi là ông Kim Jong Un, tức là người em cùng cha khác mẹ với lại ông Kim Jong Nam và là nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên, chính là thủ phạm. Nhưng mà hiện nay thì cái cuộc điều tra vẫn còn đang kéo dài, anh Khôn Nguyên.
Dạ vâng, và vụ điều tra này đã kéo dài khá lâu và người ta cho rằng có một nhóm sát thủ đã xuất hiện. Sát thủ này là người của Bắc Hàn và cố tình ám sát ông Kim Jong Nam. Và người ta đặt ra câu hỏi là liệu cô Asia này cùng với cô Đoàn Thị Hương có phải là thành viên của nhóm sát thủ này hay không? Hay liệu họ chỉ là những nạn nhân bị lợi dụng mà thôi? Nhưng mà theo các công tố viên cho biết, hai người này, tức là cô Asia và cô Đoàn Thị Hương, biết rằng là họ đã tiếp xúc với chất độc, bởi vì hai người này đã ngay lập tức chạy đi rửa tay và họ cho rằng là những dấu vết chất độc VX trên mẫu móng tay của cô Hương cũng như là áo của cả hai nghi phạm đều chứng minh rằng là hai nghi phạm này biết đó là chất độc. Và số cái lượng mà chất VX có trên mặt của ông Kim Jong Nam đã vượt xa cái mức độ tử vong, khiến cho ông này ngay lập tức ngất xỉu và đã thiệt mạng trên đường đến bệnh viện. Và nếu mà bị kết tội thì hai người này phải đối mặt với án tử hình. Mặc dù hai người này lên tiếng cho biết rằng là họ là những nạn nhân, họ không biết gì về vụ ám sát và cứ tưởng rằng đây là một trò chơi truyền hình thực tế, tuy nhiên người ta vẫn đang tiếp tục điều tra. Thưa quý vị, vẫn liên quan đến tình hình của Bắc Hàn thì cả ba vị bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn đã có cuộc gặp mặt và trao đổi về vấn đề Bắc Hàn. Thì theo đó, hãng tin AFP đã trích dẫn thông cáo chung của cả ba vị này cho biết rằng là các hành động khiêu khích liên tục của Bắc Hàn là không chấp nhận được, và cả ba nước là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn đều lên án những hành động kể trên và kêu gọi Bắc Hàn phải từ bỏ chương trình hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo của mình để ngồi xuống bàn đàm phán. Và cả ba quốc gia đều cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc những lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Bắc Hàn và sẽ chia sẻ các thông tin liên quan. Tướng Mattis là người Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ gặp 10 vị bộ trưởng đến từ 10 quốc gia Asia tại Phi Lục Tân và cũng sẽ thảo luận về vấn đề Bắc Hàn cũng như tăng cường phối hợp để đối phó với chủ nghĩa khủng bố cực đoan và ngăn ngừa những mối đe dọa từ các nhóm phiến quân như là nhóm ISIS hoặc là các tay súng của nhóm này từ nước ngoài trở về quốc gia bản địa. Tướng Mattis đang có chuyến công du châu Á, trong đó ông sẽ tới Nam Hàn, và đồng thời Tổng thống Donald Trump cũng sẽ có chuyến thăm Nam Hàn trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông vào tháng 11 tới đây. Trong suốt thời gian vừa qua thì quý vị cũng nghe những màn khẩu chiến giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un, và đi kèm theo đó là những mối căng thẳng đang ngày một tăng cao tại bán đảo Triều Tiên khi mà chính quyền Bắc Hàn liên tục thử hạt nhân cũng như phóng hỏa tiễn, và đã có 2 quả hỏa tiễn bay qua lãnh thổ của Nhật Bản. Nên vì thế, Nhật Bản đang ngày một lo lắng, và một số cố vấn của Tòa Bạch Cung cũng cho rằng các giải pháp quân sự của Hoa Kỳ tại bán đảo Triều Tiên có thể sẽ bị hạn chế, bởi vì nếu mà nã pháo vào đó thì có thể thủ đô Seoul của Nam Hàn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và biên giới cái khu vực này chỉ cách khoảng thành phố Seoul của Nam Hàn chỉ cách biên giới hai miền khoảng 50 cây số, và một khi Hoa Kỳ nã pháo vào thủ đô của Bắc Hàn thì thủ đô của Nam Hàn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và bên cạnh đó thì các hành động trả thù của Bắc Hàn nhắm vào Nam Hàn cũng như Nhật Bản cũng sẽ liên tiếp xảy ra, nên đây là một trong những vấn đề khó khăn của Hoa Kỳ nếu muốn đánh phủ đầu Bắc Hàn đó, cô Thu Nga.
Nếu mà đi đến thăm cái khu phi quân sự đó thì cũng phải cẩn thận hết sức, tại người ta nói rằng đến cái khu phi quân sự này mà phía bên Bắc Hàn mà thấy có cái động tĩnh gì, chỉ cần một tiếng động, một cái hình bóng gì đó là họ có thể nã đạn. Thành ra có một cái cái câu chuyện mà có một cái cây ở giữa mà biên giới đó mà nó nằm phía bên phía Bắc Hàn nhiều hơn cái cây đó mà nó rung động một cái là bên kia là anh kia anh hoảng hồn là anh nã đạn. Vì vậy không biết là ông Donald Trump khi mà tới thăm cái khu phi quân sự của DMZ này như thế nào, nhưng mà ông nói rằng không có cái kế hoạch là cái thăm biên giới, không biết ông có thăm hay không. Và nếu mà đi tới thăm đây thì chắc là có lẽ là nguy hiểm, cho nên là không có biết rằng ông có mạnh miệng hay không, mạnh miệng nhưng mà không có biết là có can đảm hay không. Và những viên chức cho hay rằng cái giới hạn thời gian có thể không cho phép ông Donald Trump thăm cả căn cứ quân sự này, và dù có kế hoạch có, và cái kế hoạch mà của ông đã có thể thay đổi. Tuy nhiên bên cạnh của những cái người mà có nhiều quyền lực và hung hăng thì bây giờ chúng ta thấy là có kể cái tên có ông Tập Cận Bình. Bây giờ tên ông Tập Cận Bình này chắc cũng ngang hàng với ông Kim Jong-un hoặc là hơn rồi. Và đảng Cộng sản của Bắc Tàu đã vừa biểu quyết là nhất định là đưa cái tư tưởng của Tập Cận Bình vào điều lệ đảng, khiến ông trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất kể từ thời Mao Trạch Đông tới nay. Và ông Tập Cận Bình này đã liên tục tăng dần và siết chặt quyền lực kể từ khi ông trở thành lãnh đạo hồi năm 2012. Và việc bỏ phiếu với kết quả hoàn toàn đồng ý cái việc mà đưa tư tưởng Tập Cận Bình với điều lệ đảng đã diễn ra vào lúc mà Đại hội Đảng Cộng sản kết thúc, giống như cái kiểu mà tư tưởng của Hồ Chí Minh vậy, chả có tư tưởng gì hết. Và hơn 2.000 đại biểu đã về dự họp cái kỳ họp chính trị quan trọng nhất nước được tổ chức tại Bắc Kinh. Và đại hội khai mạc hồi cuối tuần trước với bài diễn văn kéo dài 3 tiếng đồng hồ của ông Tập Cận Bình. Trong đó, ông lần đầu tiên ông đưa ra cái ý tưởng của mình, chủ nghĩa xã hội với đặc tính Trung Quốc trong thời đại mới, mở ngoặc và đóng ngoặc. Các quan chức hàng đầu và truyền thông của nhà nước sau đó thì mới bắt đầu nhắc đi nhắc lại cái ý tưởng này, gọi đó là tư tưởng Tập Cận Bình. Một chỉ dấu cho thấy là ông Tập đã củng cố được ảnh hưởng của mình ở trong đảng. Và biên tập viên chuyên về Trung Cộng của đài BBC nói về cái tư tưởng Tập Cận Bình trong điều lệ đảng, có nghĩa là các đối thủ của ông nay không thể thách thức nhà lãnh đạo quyền lực của Trung Cộng mà không bị coi là vi phạm quy định đảng. Và một số nhà lãnh đạo trước đây của đảng Cộng sản cũng đã từng được đưa cái ý tưởng vào cái điều lệ đảng. Tuy nhiên từ Mao Trạch Đông ra thì không có ý tưởng của ai được mô tả là tư tưởng, chỉ có ông, bên cạnh đó có ông Hồ Chí Minh nữa đó.
Vâng, nói về ông Tập Cận Bình thì bây giờ được xem là một trong những cái người có quyền lực nhất. Trong báo chí cũng như là thế giới họ ít nói về cái mặt trái của ông này. Là ông có được cái quyền lực đó là ông đã nhốt hoặc là cầm tù ít nhất là trên 1.000 những cái người đã từng đối lập với ông hoặc là chống đối ông. Thành ra là bây giờ trong cái chính quyền của Trung Cộng đó là hầu hết là những người thuộc phe của ông Tập Cận Bình mà thôi. Người trở lại cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam, Đà Nẵng để dự hội nghị APEC cũng như là đến Á Châu. Thì hôm nay trên hãng thông tấn EP họ có nhắc lại cái chuyện mà chiến tranh Việt Nam mà người ta gọi là giống như là con ma của cái chiến tranh Việt Nam. Đã hơn 50 năm qua rồi thì bất cứ một vị tổng thống của Hoa Kỳ nào